Cho đến ngày thứ ba, các bạn đã có cơ hội trực diện trật tự từ vật chất cho cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà các bạn đã nhận thức rõ, thấy rõ sự siêu diệu tốt đẹp của trời đất đã và đang hình thành khắp các nơi. Chúng ta làm con người không phải ở thế gian dễ cấu trúc được. Cấu trúc từ siêu nhiên mình thành, chúng ta khối thấp, có khối óc, có ngũ tạng, có tay chân, đi đứng ngồi nằm tự động. Thì sự hùng vĩ ở ngay trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta thiếu thanh tịnh, không thấy thôi. Cho nên chúng ta tu mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, giải tất cả những sự ô trực trong nội tâm nội tạng của chúng ta, mà trở về con đường minh chánh, tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã và đang hình thành. Chúng ta thấy cái quả tốt, khối óc càng ngày càng sáng, tâm càng ngày càng tươi nhẹ, không có gì dây bận, thì nó mới hòa hợp với ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Do công tu là gìn giữ đâu đó cho nó đàng hoàng, không nên làm mất trật tự. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục. Phật đã nói trước đầu tiên là cái chữ tham. Chúng ta vượt khỏi cái đó và dứt khoát, thì mọi sáng lạng, sự sáng lạng trong tâm hồn chúng ta sẽ bừng sáng ra và bớt sự lo âu và tránh nhồi quả ở tương lai. Thì hôm nay chúng ta đã qua ngày thứ ba nhộn nhịp từ cái sắp đặt mà chúng ta đã học, ăn uống này kia nọ chúng ta đã học, hưởng tất cả, trưởng dưỡng tất cả dưỡng khí của trời đất mà chúng ta đã cảm nhận được. Sự vi diệu của trời đất có, sự thanh tịnh chúng ta cũng có thể đạt được. Càng thanh đạt được thì càng tận hưởng sự thanh tịnh của đấng toàn năng đã ân ban cho chúng ta. Huynh đệ chúng ta là một, ngày hôm nay ở chung chiến thuyền ăn Tết vô vi, là vô vi là không, không có gì hết. Tâm sẽ gọt rửa tất cả những sự trần tánh bỏ hết, mà trở về với sự thanh nhẹ của trời đất, trời đất sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Mọi người đều vui tươi, giờ ăn giấc ngủ đầy đủ, không thiếu thốn. Thậm chí tắm rửa người ta cũng lo cho chính mình nữa. Thì vui biết bao nhiêu, trong cuộc đời của chúng ta bận rộn vì tiền tình duyên nghiệp, ngày hôm nay có được một tuần lễ giải tỏa tất cả những sự ưu phiền của nội tâm. Hiện đây các bạn có thể nhân cơ hội này hỏi rõ cái kỹ thuật tu học để về thực hành. Tôi bằng lòng dành tất cả thời giờ để phục vụ các bạn.
Kính thưa Thầy, con Huyền Châu từ Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ sẽ đọc một số câu hỏi về nguyện, cách ngồi thiền và thời gian thiền. Xin Thầy giải đáp. Sau đây là câu hỏi về nguyện. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây, tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm?
Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điện, hai luồng điện hợp nhất nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba lần?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát.
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Rồi chúng ta phải hướng thời tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chút sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở Long Hoa Giáo Chủ, là phải trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Có thể dùng câu khác để niệm thay thế mấy câu niệm trên được không?
Phải tìm, nếu thay thế được luồng điển thanh nhẹ vô cùng đó thì được. Còn thay thế mà không được, bị ngắn đoạn là không được. Không thấu triệt, không thấu tới đó, không thanh nhẹ tiến tới đó là không có giá trị.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra cái chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, ta đã đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.
Có người không cần niệm lục tự di đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này cái ý nghĩa về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và một mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm, cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không có ý niệm là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Dùng ý niệm mới phát triển được tâm thức.
Thế nào là thường niệm?
Thường niệm là mình niệm quen rồi, có lưỡi răng cờ răng quen rồi, mình cảm thấy khỏe nhẹ. Cái đó là cũng có tập quán tốt để khai mở tâm thức và hướng về không để giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của nội tâm.
Thế nào là vô biệt niệm?
Vô biệt niệm là mình niệm quen rồi là vô biệt niệm. Lúc đó là chúng ta không còn niệm nữa, chỉ có nhớ thôi. Nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật thì đầu tỏa sáng. Nam là ở chỗ nào chỗ đó tỏa sáng, Mô chỗ nào chỗ đó tỏa sáng. Tất cả nguyên lý đều nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta nhìn, chúng ta thấy quân bình hay là không quân bình, chúng ta hiểu được. Nếu chúng ta đạt được quân bình thì nhìn đối phương, chúng ta rất dễ truyền cảm và hiểu được đối phương rất nhiều chuyện.
Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật khi thì cảm thấy thanh thản, khi thì cảm thấy dao động. Mặc dù có răng kề răng, co lưỡi và tập trung ý chí ở Hà Đạo Thành nhưng vẫn không hết. Đó là do sự biến chuyển điển quang ở trong mình hay là do trực điển tung lên?
Với luồng điển trung ương chưa liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thành ra khi nặng, khi nhẹ. Nếu mà chúng ta dày công thường niệm như vậy thì nó liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, thì lúc nào chúng ta tưởng nó cũng thanh nhẹ hết. Cho nên kêu bằng tịnh. Tới đó là tịnh rồi. Xuất phát đó là tịnh. Thanh tịnh.
Tại sao ngồi thiền xoay về hướng nam?
Hướng nam là chúng ta trung tim chân mày, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó xẹt tá quả tam tinh ra. đánh vô một cái nó sẹt tá quả lam tinh, rồi cái luồng điện âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên, nó hòa hợp với hướng nam. Hướng nam là chỉ có thiên đàng, chỉ có lửa chứ không có cửa chặn đường. Mà luồng điện của chúng ta mà hòa hợp với luồng điện ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương phát sáng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường diễn là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn, lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn để vô được biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Thì tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển cùng tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Tại sao phải thiền định?
Thiền định là lúc luồng điển của chúng ta làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đất mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Thưa Thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự là phải soi hồn trước, rồi sau đó mới làm pháp luân thường chuyển, sau cùng mới vô thiền định, trật tự đó không bao giờ thay đổi cả, có phải vậy không thưa Thầy?
Như vậy, trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào. Trước hết, cũng như chúng ta đi trên chiếc thuyền, một chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được. Phải có hướng trước, rồi mới soi hồn, chấn chỉnh bộ óc chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn, thượng ở bên óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng thì cơ tạng chúng ta mới yên ổn. Soi hồn để khai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng nghiêm nghị thực hành đứng đắn.
Sau đây là một số câu hỏi về cách ngồi thiền. Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng vô vi hay không?
Đối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn làm ăn, không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí. Cho những người đó bận rộn về phải nghe băng, nghe băng cho nhiều, nhiều khi nghe một tiếng hai tiếng mà bắt được một hai câu, thấy sự sai của chính mình mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luồng điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa. Cho nên những người ban đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người lắm, chỉ phụ giúp giai đoạn đó. Sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng. Nếu nghe băng hoài làm sao đi nghe ông tiên nói chuyện gì, ông Phật nói chuyện gì. Mình phải tự túc phát triển đi lên, thì lúc đó mình có sức mạnh thanh nhịn thanh nhẹ, mình mới nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình. Ăn năn sám hối và dễ tu hơn.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi khom vậy không có tu được, không có sức phát luồng điển, không có sức phát rõ rệt. Phải thẳng lưng. Tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Ngồi thiền trên ghế hai chân phải làm sao? Tốt hay xấu? Ngồi thiền trên ghế tốt, thiền trên ghế tốt.
Ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại Bởi vì luồng điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được. Mà phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.
Ngồi thiền xếp bằng ở trên tapi tốt hay xấu?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát, trên bộ đầu không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói bậy và nghĩ bậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Ngồi thiền kiết già tốt hay xấu?
Tùy theo khả năng của mọi người. Kiết già có người ngồi được kiết già mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần cái xương sống thẳng, ngay thẳng, xuất phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.
Các môn khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp môn vô vi không có chủ trương ở tư thế ngồi, tại sao?
Cô vô vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo mó được, không có ngủ gà ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà ngủ gật hoài không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi chứ tôi không có làm khó khăn mọi người. Mà nhiều người ngồi ngủ gà ngủ gục không được, nhưng mà tôi không có mất lòng đã làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói có triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng.
Sau đây là một số câu hỏi về thời gian thiền. Tại sao phải hành thiền vào lúc nửa đêm và giờ Tí?
Giờ Tí là giờ trời đất thông khai, sát chúng ta phối hợp bởi trời đất. Mình mượn cái giờ thông khai đó, mình mới giải được cái phần trượt trong nội tâm của chính chúng ta.
Giờ Cán Tí là giờ nào? Có sự khác biệt giữa các quốc gia hay không?
Cứ 11 giờ quốc gia nào cũng thể xác mệt là nó phải ngủ, mà khỏe là nó phải thức. Cái giờ nào mà nó ngồi nó thấy thanh nhẹ, cũng như giờ Tí mà chúng ta đã quy định chỗ khác, mà đó giờ Tí cũng vậy đó, là chúng ta cứ ngồi giờ đó thôi.
Nếu bắt đầu hành thiền họ không làm được giờ Tí, giờ Chánh Tí, họ có thể làm giờ nào cũng được phải không?
Cái đó là cho nên có phụ cho họ một cái pháp chiếu minh để cho họ soi hồ. Chiếu minh để giúp cho cơ tạng họ yên ổn một phần. Còn nếu mà muốn khối óc mở mau là phải pháp luân thường chuyển, pháp luân cho đúng, ngồi đúng chánh tí, khai mở ra thì nó nhanh lắm, dễ thấy ánh sáng hơn.
Giờ nào không hành thiền được cho người mới tu?
Chứ đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trực từ 3 giờ chiều trở đi, cái giờ đó âm hay bị những thiên liên phá quách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, người mà tu lâu mạnh rồi ngồi giờ đó không có sao hết, chỉ độ người ta thôi. Còn người yếu thì bị áp đảo, bởi vì trượt hút trượt. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng chiếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt, thì phải nên tránh cái giờ đó. Nó không có làm cho chúng, nó không có áp đảo cái xác chúng ta hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chiếu minh cho hồn một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ. Rồi đến giờ chánh tí chúng ta làm.
Nhiều người mới tu sợ hành thiền nửa đêm thì mất giấc ngủ và hại sức khỏe, có đúng không?
Không phải, cái đó là thức sức, những ham ngủ đó là tập quán mà thôi. Còn đây chúng ta lập lại cái trật tự, cái giờ của chúng ta, giờ Tí, giờ trời đất thông khai, chúng ta theo cái chấn động của vũ trụ mà sống. thì không phải ngủ nhiều giờ. Con người khỏe mạnh không phải ngủ nhiều giờ, ngủ ít giờ mà làm việc rất nhiều không mệt nhọc mới là đúng.
Khoảng 4 giờ sáng thì hay nằm chiêm bao xúc vía, con nên thiền vào giờ đó để xúc vía, có phải không?
Không phải vậy. Nằm chiêm bao là không đúng, vô vi không có chấp nhận cái chiêm bao. Ngồi thiền trật tự xuất phát ra phát sáng thấy rõ ràng mới là được. Còn chiêm bao là không có chấp nhận. Chiêm bao là phải kiểm điểm ăn uống, hành động hàng ngày chúng ta sai trái cách nào, làm cho thần kinh bất ổn nó mới phát ra chiêm bao. Cái đó có lâu ngày nó sẽ tạo ra bệnh. Chúng ta hành thiền đứng đắn phải áp dụng đúng giờ đúng giấc, khai triển luồng điện trong tâm thức của chúng ta. Người tu vô vi là văn minh kịp thời khai triển luồng điện trong tâm thức của chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Nhưng ngày hôm nay có vô vi led, là vô vi là không không development energy, vô vi led là life energy development, là cuộc sống, luồng điện cuộc sống của chúng ta khai triển ra. Vô vi là điển không à, ý thức được luồng điển rồi các bạn không có khổ nữa, sự vui. Và thấy chúng ta có trời, có đất, có đạo trong nội tâm, càng hành càng sung sướng, càng khỏe mạnh, càng thấy cái kho tàng quý giá của đấng tạo toàn năng đã ban cho chúng ta, và chúng ta hành để tận hưởng mà thôi.
Con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn con.
Xin cảm ơn chị Quỳnh Châu đã đặt những câu hỏi rất là bổ ích cho phương pháp tu học. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời chị Xuân An lên đặt câu hỏi cho thầy. Xin mời chị Xuân An.
Kính thưa thầy, con là Xuân An, hiện cư ngụ tại Fountain Valley, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hôm nay xin được đọc một số câu hỏi về soi hồn. Kính xin thầy giải đáp. Khi soi hồn, hai ngón tay bị thao lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, trên đêm lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi, nó đủ cách biệt những chấn động của bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bịt kín diễn mà. Chỉ vừa ngay như thế này đi, ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải ít đâu.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt là vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt?
Vì ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, sơ hồn thét đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng. Nhiều người mắt cận thị bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Kính thưa thầy, nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tim bộ đầu, có phải vậy không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hãy lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ ồ cái tiếng ồ đó, chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa, thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Thưa Thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không?
Không, khi tự nhiên nó như vậy, chúng ta bịt vô, những người mà mới tu bịt vô nghe nó ồ trong này, cứ để ý chỗ đó thôi. Từ 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 sau này chúng ta bịt tay, bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa. Một thời gian lâu nó sẽ đi mất. Lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt rồi.
Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư, cái nào vừa là đúng.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Xin Thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Sự hữu ích của soi hồn, soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc. Đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian rồi bây giờ giận ai, bây giờ tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí đúng cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong, sự quyết hận của bộ gan.
Thưa Thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu để khỏi làm phiền bạn đạo trung thiền?
Nếu mình muốn hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ. Cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ rồi.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông hồn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
Khi soi hồn hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa Thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó máu nó chạy đều đó. Bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều, rồi mình soi hồn lại, đâu có sao đâu.
Khi soi hồn mà bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Thưa Thầy, khi soi hồn ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có gan trượt. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi. Phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh. Chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à. Hay là uống nước chanh. Buổi sớm mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối, thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Có đôi lúc soi hồn lại bị ngộp, đó là trạng thái gì?
Ngộp là sao?
Thưa Thầy, câu hỏi là có đôi lúc soi hồn thì cảm thấy bị ngộp.
Vì ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốc, không có đàng hoàng. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ mỗi ngày nhất 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn không có bị vấn đề đó.
Thế tại sao có đôi lúc soi hồn dễ dàng, nhưng có lúc lại gặp khó khăn?
Khó khăn là vì sự lo âu của chuyện đời quá nhiều, giấy đậm quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhồi. Vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi. Là trước kia Ngài là gì? Ngài từ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi nữa. Dùng ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nạp thì phải làm sao?
Thầy
vừa trả lời rồi là có nhiều tư tưởng tạp nạp.
Tin tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Với Nam Mô A Di Đà Phật nó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì? Không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được. Thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vang ra.
Trong ngày mà rỗi rảnh có nên soi hồn thêm hay không? Và bao nhiêu lần trong ngày?
Nếu làm được ở trong ngày 3 lần thì tốt lắm. Sớm mơ, trưa, chiều cũng được.
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói soi hồn là để gia tăng chấn động lực. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ.
Với soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra là thêm một hồn, cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ba điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cái hồn đi đứng được dễ dàng.
Thưa, gia tăng chấn động lực, vậy chấn động lực là gì?
Gia tăng chấn động lực là thay vì chỉ sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kêu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Thưa, thế nào là gia tăng chấn động lực?
Gia tăng chấn động lực là thay vì chỉ sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kêu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Thưa Thầy, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói soi hồn là để quy nguyên khối óc tinh thần thần kinh, soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh.
Đó là phải quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều động loạn, bây giờ chúng ta mới giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó mới sáng suốt được, hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Khi soi hồn, trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất, nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi nó nặng tới trung tâm giữa trán, là khi mà có thể xúc được thì chỉ thấy chuyện đời, cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ. Còn quy nguyên lên trung tâm chân mày trên đỉnh đầu này là trên máu ác này, nó tiến về bồng lai tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm, đẹp vô cùng. Người ta dễ thương và thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu giận hờn như thế gian, không có, chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Cái đó là vòng lại tiền cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly, thì một chút có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình, chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ cực. Cho nên trình độ không mua không bán là như vậy. Tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều không? Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một bộ đồ vận tốt được, mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có. Còn trên kia chúng ta muốn là nó phải có điển mà. Nó sẽ chạy tới tức khắc, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền. Thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, nó còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác mà tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể thiên liên lạc bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn hết. Cho nên người tu đã thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, mà xây dựng cho chung thì thành tâm phục vụ thôi.
Cơ trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được tốt.
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói đến soi hồn là mách điển. Xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Những mách điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mách điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm thanh nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được. Hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta mới đánh một cái ở đây, nó xẹt ra tá hỏa tâm tinh. Đây nó xẹt ra 36 con sao, ngôi sao trước mắt. Xẹt lửa, đánh một bạc tay xẹt lửa. Chứng minh thể xác của chúng ta toàn là điển. Có âm có dương, mà chúng ta sử dụng loạn mất trật tự thành nó lao. Nếu chúng ta hướng thượng tiến về sự trật tự văn minh của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Thưa, khi soi hồn mà bị mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu?
Tốt, cái đó nó bắt đầu hai luồng điển nó phối hợp được rồi, nó mới mê. Mà trong mê có tỉnh, đừng mê đó mà kêu là tỉnh liền cho mới mê luôn, kêu không thức dậy đâu. Cái gì đi ngang nghe cũng hiểu hết. Trong mê có tỉnh là vậy, là người thông minh chứ không có còn ngu nữa.
Thưa, khi xoay hồn, đỉnh đầu mát và xương sống mát lạnh, đó là trạng thái gì?
Mát lạnh thì không tốt. Ấm mà phát sáng là tốt. Xương sống đi lên ấm và phát sáng là tốt. Bộ đầu mát, nhẹ, cũng sáng là tốt.
Chúng con không có duyên may được nghe Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu nói về pháp soi hồn. Vậy chúng con kính xin Đức Thầy kể lại cho chúng con nghe. Thứ nhất, Đức Tổ sư nói gì về pháp soi hồn và cảm tưởng của Đức Thầy ra sao?
Thì Đức Tổ sư dạy rất đơn giản. Lúc tôi vô học nó không có phải cách nghĩa kỹ càng như bây giờ. Cho nên trước khi Ngài chết, Ngài có khóc nói là tôi quen bạn ở thế gian, mà trước tôi đi rồi tôi không để lại cái gì cho bạn, chỉ để cho bạn một gánh nặng mà thôi. Rồi ông khóc. Nhưng mà tới ngày hôm nay tôi mới thấy lời nói ông đúng. Đối với người thế gian mà không có tỉnh táo, làm việc như tôi chắc điên rồi. Một ngày biết bao nhiêu công chuyện, biết bao nhiêu thơ từ mà phải giải quyết hết, mọi người đều vui. Đó là tinh thần phục vụ. Do cái pháp đã giúp tôi có khỏe mạnh mà phục vụ tới ngày hôm nay. Cho Đức Tổ Sư dạy chỉ rất đơn giản, vô chỉ soi hồn vậy thôi, rồi về làm pháp luân, rồi rảnh gặp ổng nói chuyện vậy đó. Chỉ có một lần một vậy thôi, phải cố gắng tu. Cuộc hành giả cố gắng hay là không, mình cố gắng mình làm cho chính mình tốt, phải làm siêng năng và dứt khoát trật tự, thì chắc chắn các bạn sẽ khỏe mạnh tươi tốt. Thì nhiều bạn tới tu tới ngày nay bây giờ hết lo âu rồi, hỏi việc đó sao mày không lo? Lo không được, lo cái đầu nó sáng mà vô thiền thì nó mê đi mất đâu, nó không có lo gì được, không có lo đi chuyện đời, thì mặt mày nó lúc nào cũng tươi trẻ. Nhiều bạn đã đạt được cái chỗ đó, mới cảm thức luồng điển như tôi vừa nói đây, là mấy bạn đó là phải nhắm mắt nhẹ nhàng, thanh nhẹ, tự nhiên nó xuất phát đi lên trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy, con người mới là tươi trẻ. Mà ôm sự lao chỉ sống già nua và than thở trong khổ cực mà thôi.
Thưa Thầy, dạo đó Đức Thầy có gặp khó khăn nào khi mới thực hành soi hồn không?
Khi tôi soi hồn thì tôi làm đâu có 2-3 phút à. Tôi thấy chuyện này chắc khó ăn quá, khó làm quá, làm không vô rồi. Tôi mới xuống tôi gặp ông Tư. Tôi nói tôi cũng soi hồn mà tôi cũng thấy cái gì, tôi thấy không ngồi lâu được mà toát cả mồ hôi ra. Ông cười, ông nói bạn tu cho bạn, cho bạn tu cho tôi đâu mà kể. Thì tôi mình mắc cỡ gì mình ráng tu thêm, cứ vậy thôi. Bạn tu cho bạn chứ tụi này đâu có nhờ cái gì đâu. Ông nói vậy mà mình về mình tu, ráng tu. Tôi tu ngày tôi đêm tu đến nỗi mà tôi không có cho ngồi cái ghế tóc, tôi ngồi cái ghế ba chân. Nếu mà mày ngu mày té xuống bể đầu mày ráng chịu. Tôi hành hạ tôi như vậy, bắt ngồi ghế ba chân vậy thôi, ngồi thiền. Mà trong lúc ngồi ghế ba chân thiền tốt lắm, thiền nhẹ mà té chắc bể đầu. Cứ ngồi, ngồi mà xung quanh ở nhà chửi mắng đủ chuyện hết, thấy kệ tôi. Bởi vì nhà người ta thấy mình khùng mà, làm chuyện lạ mà không ai làm mà mình đêm người phải xách ghế ngồi vậy, ngồi ghế tròn vậy, mình trật trật cái xuống té cái bể đầu còn nhiều. Tôi cũng làm, ăn thua tâm cương quyết hành pháp của mình hay là không. Cương quyết là tất cả mọi sự đều tốt. Tôi thấy sự cương quyết của tôi chiến thắng nghịch cảnh ngay trong gia đình tôi. Từ lớn nhỏ đều khuyên tôi đừng có tu và chửi mắng phá khuấy, bởi vì họ thương tôi chứ không có ghét tôi đâu. Tôi biết họ thương tôi, họ muốn kêu tôi bỏ, muốn kêu tôi đi vô trong chùa tu. Tu cái gì mà tu, không có bận áo vàng cứ ngồi nhà làm vậy hoài. Muốn kiếm con chó gác cửa còn sướng, mà cho ông ăn cơm đậu ngồi, ông cứ bịt lỗ tai ngồi ngay giữa nhà như không, bực tức làm cho gia đình buồn. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện buồn này nó có cái chuyện lạ kỳ, mình phải cương quyết làm cho mình hiểu được và thành công thì mọi người sẽ theo mình. Tôi cương quyết, tôi tu đến ngày hôm nay là nhờ sự cương quyết của tôi. Tôi không thay đổi bất cứ giá nào, còn một đường đi thôi. Tôi ở Việt Nam là mở cửa cho mọi người tới mà, bùa phép tới phá đủ chuyện. Tôi cũng nói cảm ơn. Nếu tôi không phải sống để giúp người ta thì cứ giết tôi đi, để tôi sống được hại người ta làm cái gì. Thì những vị đó cũng tới, cũng làm, cũng dữ lắm, mà rốt cuộc không có kết quả gì. Thì tôi mới được may mắn sống tới ngày hôm nay, và tôi giữ pháp tu trọn lành. tới giờ phút cuối cùng của tôi ở tương lai. Dứt khuyết không bao giờ thay đổi, cho nên bên trên đã cho tôi cái tên là Vĩ Kiên, bắt tôi đứng thẳng và chứng giám cho tôi từ này sao phải đổi Vĩ Kiên. Nhưng mà trong cái thẻ căn cước Lương Sĩ Hằng thì ai muốn kêu sao kêu, nhưng mà tên bên trên chứng kiến cho tôi là Vĩ Kiên, không có được thay đổi. Lúc nào cũng là tôi có cũng vậy, không cũng vậy. Có một buổi ăn cũng được, không có một buổi ăn cơm uống nước cũng phải tu thôi, không có làm gì hơn hết. Cho nên tôi thấy càng ngày tôi càng lớn tuổi, ý chí tôi càng mạnh. Tôi làm việc nhiều hơn thanh niên, làm việc rất nhiều, không ngừng nghỉ, nhưng không bao giờ thấy mệt, không bao giờ thấy chán nản. Do cái pháp đã giúp tôi, rất cảm ơn hoàn cảnh xung quanh đã xây dựng cho tôi có ngày hôm nay. Từ gia đình cho đến người truyền pháp, tâm tôi lúc nào cũng nhớ thương tất cả mọi người và cố gắng thực hành trong xây dựng.
Xin đa tạ Đức Thầy rất nhiều. Đã đến đây là hết những câu hỏi về soi hồn.
Xin cảm ơn chị Xuân An đã đặt những câu hỏi cho chúng ta nghe và Đức Thầy trả lời để chúng ta có thể hiểu biết thêm. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý bạn đạo, thì ở đây chúng tôi xin đọc lên một số câu hỏi. Nếu thời gian cho phép thì chúng tôi xin đọc hết, còn nếu không cho phép thì những câu hỏi đó sẽ được đọc ở những cái cơ hội tới. Tiếp theo đây con xin đọc câu hỏi của quý bạn đạo. Thưa Thầy, ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói phép thiền vô vi, mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam tập quán, chính tôi là người Việt Nam, từ nhỏ đến lớn bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàn nhang, ông thánh ông thần độ thôi, đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành pháp, tôi khám phá được điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây rồi tôi phải trở về không. Không có chạy trốn chỗ nào được. Cho nên tôi dày công hành chuyển một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đạt pháp. Cho nên ở thế Việt Nam người ta nói tôi mê tín dị đoan vô vi, là mê tín dị đoan vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mạch thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Xưng anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người thì nước giàu dân mạnh.
Kính thưa Thầy, sau đây là một thắc mắc khác của bạn đạo. Thưa Thầy, con có thắc mắc này, xin Thầy giải đáp giùm con. Thứ nhất, những người chết ở biển có dễ siêu thoát không? Chết vì đụng xe, treo cổ và chết vì bệnh bình thường có dễ siêu thoát không? Thứ hai, chữa bệnh cho ai, có lãnh nghiệp cho người đó không? Xin Thầy minh giải.
Mỗi giới đều có trật tự, thanh hay là trược. Chúng ta tu là giải trược lưu thanh. Cuối cùng chúng ta chỉ hướng về thanh mà tiến qua mà thôi. Còn trược nó có sự trược sống của con dòi, có cuộc sống của con dòi. Con kiến có cuộc sống của con kiến. Thì mỗi tầng lớp đều do điển. Cho nên Phật Pháp nói một câu nhân quả là rất đúng. Nhân nào quả nấy, trình độ nào thì hội nhập vô cơ giới đó mà phát triển để tiến lên. Tất cả càng không vũ trụ, tất cả thế giới đều như vậy. Tất cả chúng sanh đều như vậy. Cho nên cần tu để giữ luật nhân quả, không có phá phái chính mình và không có phá phái cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức lúc nào cũng hiển lành, an nhiên tự tại, khai triển phần hồn tiến hóa tới vô cùng. Hỏi lấy cái gì chứng minh phần hồn? Bữa nay tôi yêu cô đó, và mai cô đó điện thoại nó hết không yêu tôi, ai đâu, cái gì đâu, tim có lỡ không? Không. Mà tự nhiên thấy tôi đau đớn vô cùng, phải cái hồn đau khoắc phải không? Cái hồn đau đớn không? Cái hồn đau đớn khổ hơn cái xác nữa. Cho nên chúng ta chết rồi, xuống âm phủ còn khổ một triệu lần mà chúng ta mang xác ở đây làm người. Cho nên thử một chút tình yêu thôi. Bữa nay tôi yêu cô đó, mai cô đó điện thoại tôi không yêu anh nữa là tôi đau khổ tới bực nào. Thế gian có thể chứng minh được con người có hồn, cái hồn đau đớn lắm. Mà chúng ta người tu dứt khoát vượt khỏi trần tầng tâm, yêu trời yêu Phật để tiến hóa tận độ quần sanh, thì chúng ta không bao giờ có sự đau đớn của phần hồn. Và xây dựng sự sáng suốt để tận độ dấn thân vô quái ngại mới đem lại sự bằng an trên nhân sinh được.
Sau đây là một thắc mắc khác của bằng đạo. Thưa Thầy, lúc con ngồi xếp bằng hai chân để thiền, thì một lát sau, càng lúc con càng cảm thấy đau buốt, nhức nhối ở khớp xương, đùi, rất khó chịu. Vậy con phải làm sao để tiếp tục thiền khỏi bị trở ngại?
Cho nên vô vi không mê không chấp, học tất cả những gì hữu ích để giúp cho bạn đạo tu thiền bớt mỏi chân, bớt nhức chân. Nhức chân là gì? Do độc tố trong cơ thể của chúng ta ăn uống mất trật tự nhiều lần như vậy nó hội tụ rồi nó mới nhức nhối. Mà bây giờ vô vi có phương pháp thanh lọc xúc ruột. Các bạn thử thanh lọc xúc ruột. Tuần lễ bạn ngồi thiền đâu có tê chân hết rồi, mà không có bị nhức chân nữa. Tất cả những trược khí nó giải tỏa ra ngoài thì nó không có bị độc tố. Cho nên nhiều người không hiểu, không dám làm, mà sợ chết, sợ đứt hơi, sợ chết. Để sợ chết mà không cứu mình. Khi mà cái hơi các bạn ăn ít, ăn vừa chút thôi là cái hơi các bạn dài. Mà ăn cho thiệt nhiều là thở không có nổi. Nhưng mà thích ăn nhiều để cho tôi mạnh, mạnh ở chỗ nào, cuối cùng tôi là yếu, sưng ruột, sưng gan, vô là căng xe chết. Nhưng mà đòi ăn cho được, trước khi chết phải cho ba ăn cho đầy đủ thôi, để ba chết đói. Đó là trật lắc rồi, không có đúng. Cho vừa thôi, vừa thì chúng ta mới đem dưỡng khí vô. Chúng ta có pháp luân thường chuyển, đem dưỡng khí đầy bụng, nó mới giải đem cái độc tố ra ngoài thì cơ thể nó khỏe mạnh. Nhiều người tham ăn là chỉ có rước bệnh vào thân mà thôi. Cho nên các bạn cùng đi với tôi dấn thân thanh lọc cơ thể tôi, các bạn cũng thấy tôi từ mập mà bây giờ lần lần đi tới ốm, đi hết mở, tôi thanh lập cho đầy đủ, tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Và lúc thiền tôi cũng bị tê chân, chân cẳng tôi đi nhẹ nhàng và bớt sự lao. Khi chúng ta có bệnh hoạn là phải lo. Ở thế gian ai cũng muốn có cuộc sống, nhưng mà mất cuộc sống là buồn. Mà chúng ta tu ở đây giúp cho cơ thể được thanh nhẹ và hồn chúng ta thanh nhẹ, chúng ta phải là người đi xe hai bánh không? Yên ổn hơn người đi xe một bánh.